Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về bí tích hôn phối. Và ở bài học này, chúng ta tập trung cái nhìn về một góc cạnh. Đó là tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối đó, tính bất khả phân ly và thẩm quyền của giáo hội. Chúng ta thấy rằng có lẽ một trong những điều giáo hội hay bị chỉ trích, và cũng là một trong những điều mà người ta, con người của thời hiện đại này dường như không chấp nhận được giáo huấn của giáo hội, đó là tính bất khả phân ly của hôn phối. Người ta cho rằng giáo hội như một bà già nhà quê, vừa khó tính lại vừa độc đoán. Khó tính bởi vì nói mà rồi cứ nói theo ý riêng của mình, độc đoán và không cho ai ý kiến gì cả. Xã hội ngày hôm nay người ta ly hôn tái hôn chuyện bình thường. Chúng ta nghe chuyện Bằng Kiều hả? Bằng Kiều ca sĩ nổi tiếng nghe bảo nó cũng ly dị rồi, một vợ ba con. Và người ta đang chúc mừng bởi vì anh ta tìm được một đối trung nhân mới rồi. Tôi không biết đáng khen hay là đáng buồn. Một MC nổi tiếng của chương trình Paris by Night, đó là cô Kỳ Duyên. Không biết là cô có bao nhiêu đời chồng thì cũng chẳng biết. Chẳng hạn như là những cuộc hôn nhân rất là lãng mạn bên bờ biển với Trịnh Hội, rồi thì một thời gian ngắn người ta lại tìm thấy một ý trung nhân khác và đường ai nấy đi, tự do, và vẫn là bạn của nhau. Cái quan điểm về cuộc hôn nhân như vậy chắc chắn không bao giờ là quan điểm của giáo hội. Và như vậy thì những người chủ trương giải phóng tình yêu và giải phóng quan hệ tình dục thì người ta cho rằng đúng, quả thật giáo hội là bà mẹ già nhà quê và khắt khe. Thực ra thì cái sự khắt khe đó không phải là giáo hội muốn dành cho mình cái quyền đó, mà như chúng ta đã học hỏi trong phần giáo lý nhập môn về bí tích nhập môn đó, giáo hội có cái quyền gì? Giáo hội có quyền bảo vệ tính nguyên vẹn bản chất của bí tích và thích nghi các nghi thức bí tích. Những gì thuộc về bản chất bí tích, giáo hội không có quyền thêm bớt và thay đổi. Và như vậy, tính đơn nhất và bất khả phân ly thì không nằm trong thẩm quyền của giáo hội, vì đó là ý định của Thiên Chúa. Cho nên giáo hội dù có bị chê trách là bà già nhà quê khó tính thì cũng phải chấp nhận như thế thôi. Quả vậy ngày nay không thiếu những con người thắc mắc tại sao một đảng giáo hội công giáo quyết định bảo vệ tính bất khả phân ly của hôn phối, chống lại ly dị, nhưng mà lại có nhiều người được tòa án hôn phối cho phép tái hôn. Có những trường hợp cho gỡ hôn phối. Có nhiều nơi, chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta, thì chuyện gọi là gỡ hôn phối, nói thì kiểu nôm na, còn đúng ra gọi là tuyên bố hôn phối vô hiệu đó, rất ít. Có nhiều cặp bảo thôi cứ từ từ, ta tìm cách ta sang Mỹ đi, rồi sang Mỹ ta gỡ. Hầu như, tôi nói hầu như, gia đình nào ở Mỹ, gia đình Việt Nam của chúng ta đó, ở Mỹ hầu như gia đình nào cũng thế, đều có một đến hai người ly hôn tái hôn. Trong một gia đình, một đến hai người ly hôn tái hôn. Tôi không làm một cái nghiên cứu thống kê mang tính cách xã hội học, nhưng mà bằng một cái cảm nhận cá nhân đi thăm một số gia đình thì tôi thấy nhà nào cũng có chuyện đó cả. Không có cô anh, ông anh thì cũng có cô em cũng ly hôn tái hôn. Và điều đáng nói ở đây không phải là ly hôn tái hôn theo kiểu là thôi thì chia tay nhau rồi ở với người khác, mà người ta có một cuộc hôn thú mới và được làm lễ long trọng hẳn hoi, được tòa án công bố hôn nhân vô hiệu. Người ta thấy những cái con số, những đôi hôn phối được công bố vô hiệu tại nước Mỹ chiếm 70% số những cuộc hôn nhân được công bố vô hiệu trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới có 100 đôi hôn phối được công bố là vô hiệu, thì ở Mỹ đã có 70 đôi. Đến độ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài phải triệu tập tất cả các cụ giám mục của Mỹ lại để bàn cái vấn đề tại sao mà các cụ quá dễ vậy. Tại sao quá dễ công bố một cuộc hôn nhân vô hiệu. Đến độ mà người ta cứ tìm đến nước Mỹ để có thể xin công bố vô hiệu, để có thể tái lập một cuộc hôn nhân khác. rất là nhiều chuyện xảy ra trên nước Mỹ như vậy. Tôi có quen một cha làm trong tòa án hôn phối ở Mỹ, ở bang California. Thế thì ông cha đó nói với tôi thế này: thường thì những cặp nào đã đưa lên tòa án thì cuối cùng cũng đều được giải quyết. Thường là được giải quyết, tức là công bố vô hiệu. Người ta tìm những lý do bằng mọi cách để cho thấy rằng có cái gì đó nó khiếm khuyết, có cái gì đó thiếu tự do, có cái gì đó bị ép buộc, có cái gì đó chưa hiểu biết đủ, vân vân và vân vân. Và công bố, tòa công bố cuộc hôn nhân này vô hiệu. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc lại, hôn nhân không phải là chuyện riêng tư của đôi vợ chồng, nhưng là một định chế quan trọng trong xã hội và trong giáo hội. Chính quyền trong giáo hội có quyền xác định những điều kiện để chi phối hôn nhân. Và hôn nhân là một bí tích, nên với tư cách là người tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô, giáo hội có quyền thiết định một số thể thức để bảo vệ hôn nhân và xác định đâu là những ngăn trở hôn phối, đâu là những thể thức cử hành để có hiệu lực. Thì chúng ta đã nói quyền của giáo hội, quyền bảo vệ tính toàn vẹn bản chất bí tích, thích nghi nghi thức của bí tích. Giáo hội công bố và tôn trọng tính bất khả phân ly của hôn phối dựa theo lời của Chúa dạy trong Tin Mừng Matthew chương 19 câu 6: điều Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Chính vì vậy, giáo luật khoản 1141 khẳng định hôn phối thành sự và hoàn hợp không thể bị tháo cởi bởi bất kỳ một quyền bính nhân loại nào, ngay cả Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Hội Thánh, cũng không thể tháo cởi một cuộc hôn nhân đã thành sự và hoàn hợp. Chúng ta đã giải thích với nhau cái hạn từ thế nào là thành sự và thế nào là hoàn hợp. Thành sự tức là hai người tự do cử hành theo đúng nghi thức của Hội Thánh. Hoàn hợp tức là đã có chuyện ân ái vợ chồng sau khi cử hành bí tích hôn phối. Tôi nói ví dụ, hai người đã sống thử cuộc hôn nhân với nhau có đến 3 mặt con. Họ sống với nhau 10 năm, có 3 đứa con rồi. Sau đó họ mới làm đám cưới. Sau khi đám cưới tại nhà thờ xong, đưa nhau ra nhà hàng đãi một bữa, rồi ngay trong lúc đãi tiệc như vậy thì hai vợ chồng bắt đầu xô xát nhau, bất đồng nhau và quyết tâm chia tay, ly dị. Thế thì dù rằng đã sống với nhau 10 năm, dù rằng đã có nhau 3 mặt con, thì cuộc hôn nhân ấy vẫn có thể coi là thành sự nhưng chưa hoàn hợp. Chưa hoàn hợp. Như vậy cái từ hoàn hợp không có nghĩa là hai người đã ở với nhau, mà phải hiểu là sống với nhau như vợ chồng nhưng sau khi đã cử hành bí tích hôn phối thành sự. Cái hạn từ consummatum, consummate, đấy, hoàn hợp. Và như vậy một cuộc hôn nhân đã thành sự và hoàn hợp thì không một quyền bính nào được tháo cởi. Lý do thực sự và toàn vẹn của đặc tính bất khả phân ly ở đây hệ tại tính bí tích của hôn phối và sự hoàn hợp của hôn phối, cả hai biểu lộ sự kết hợp không thể chia lìa giữa Chúa Kitô và giáo hội. Bí tích hôn phối là dấu chỉ tình yêu của Chúa Kitô và giáo hội, và không ai có thể chia cắt tình yêu đó. Tình yêu của Đấng đã hiến mình cho người mình yêu. Ở khoản 1142 của giáo luật cũng dạy thêm rằng hôn nhân thành sự giữa những người đã lãnh bí tích rửa tội, hoặc giữa một bên lãnh bí tích ấy và một bên không, có thể được tháo gỡ do Đức Giáo Hoàng Roma vì lý do chính đáng, khi cả hai hay một bên xin, mặc dù bên kia không bằng lòng. Ở đây vẫn có thể có một cái khoảng trống cho năng quyền của Hội Thánh, đó là Đức Giáo Hoàng có thể tháo cởi một cuộc hôn nhân nhưng mà với lý do chưa hoàn hợp. Theo khoản giáo luật này, hôn nhân thành sự mặc dù tự nó là bản chất không thể phân ly, nhưng vẫn tùy thuộc quyền tối cao của vị đại diện Chúa Kitô. Trong trường hợp này, tuy là bí tích có giá trị pháp lý nhưng chưa đạt đến mức trọn vẹn, nghĩa là chưa hoàn hợp. Như vậy ta hiểu ở đây, hôn nhân thành sự mà chưa hoàn hợp thì giáo hội có thể tháo gỡ, còn đã hoàn hợp rồi thì không một quyền bính nào được tháo cởi. Đức Giáo Hoàng có thể chuẩn trước và tháo gỡ một cuộc hôn phối tuy đã kết ước thành sự nhưng vợ chồng chưa giao hợp với nhau. Phần lớn các vụ giải hôn phối mà ta vẫn gọi là tháo gỡ hôn phối, thực ra tòa chỉ làm công tác tuyên bố cuộc hôn phối này vô hiệu và như vậy hai bên tự do, chứ không có cái chuyện gỡ hôn phối theo cái kiểu hôn phối đã thành sự mà có sự gỡ bỏ, không phải như thế. Có nhiều lý do khiến cuộc hôn phối vô hiệu. Chúng ta học với nhau hồi nãy về gọi là các cái ngăn trở làm cho hôn nhân vô hiệu. Hôn nhân có thể vô hiệu lực khi mà hai người chẳng hạn có họ máu kết hôn với nhau mà không biết. Khi mà lấy nhau rồi phát hiện mình là hai anh em cùng bố. Như vậy thì hôn nhân nó không thành. Hôn nhân nó không thành. Hay là họ lấy nhau vì sự ép buộc. Hai ông bố chơi với nhau rồi ông bố này nợ tiền ông bố kia công ty. Ông tôi bỏ tiền ra tôi cứu công ty của ông. Với điều kiện ông phải gán gái ông cho con trai tôi. Và vì mình nợ số tiền quá lớn, không thể khác được. Ông bố về nói với con hy sinh đời con cứu bố mẹ. Bây giờ công ty bố mẹ chết, mà nếu bên ông già bên kia không bỏ tiền cứu thì bố chết mà con cũng chết. Nước cạn vèo xuống đất con ạ. Thôi hy sinh cuộc đời đi. Lấy đứa đi rồi nếu một thời gian tao vực được kinh tế, nếu mà không bỏ tao lấy cho đứa khác. Trong trường hợp ấy, khi phát hiện thì anh cô cái này hoàn toàn vì thương bố thương mẹ mà chấp nhận cuộc hôn nhân. Như vậy hôn nhân đó thiếu tự do. Và hôn nhân có ý đồ cho nên không thành sự. Hoặc là do những lý do về sinh lý, tâm lý, cả hai người không có hiểu biết đủ về bổn phận của hôn nhân. Chẳng hạn lấy nhau nhưng mà không muốn có con. Tôi biết có một trường hợp và chính tôi được mời tham dự cái đám cưới đó rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh này. Cô ta là Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam cưới một người Việt. Và cô ta nói với người chồng em không muốn có con. Chúng ta cưới nhau và nếu cần sau này em sẽ xin con nuôi. Nói thế nào cô ta cũng nhập lập trường như thế. Và ông cha được làm lễ cưới, ông khích khoát đến giờ phút cuối. Nhà hàng thì mời rồi, chuẩn bị đến giờ dâng lễ rồi, ông cha không dâng. Bởi vì cô không muốn có con thì cái hôn nhân ngay từ đầu ý nghĩa như vậy không thành sự. Các bà sơ Sanh Pôn, các bà sơ nữ tử Bác Ái khuyên, thôi con bây giờ con chưa muốn có con thì thong thả con có con. Đâu có buộc con có con ngay đâu, từ từ công việc ổn định. Rồi sau này có con cũng được. Cuối cùng thì cô ta cũng chấp nhận, thôi thì sau này có con. Và rồi cuối cùng thì ông cha đã dâng lễ cưới. Khi dâng lễ cưới xong, anh chàng ở lại Việt Nam và cô nàng sang Mỹ. Khi sang Mỹ như vậy, mới được 2 tháng, thì cô quen một ông thầy tu ở dân Phi Châu. Và khi quen ông thầy tu ở dân Phi Châu rồi chủng viện, thì cô ta móc ông ta ra khỏi chủng viện. Và chưa đầy 8 tháng sau, thì họ có một đứa con trai. Khi đó thì cô ta không có muốn đưa anh người chồng, người Việt của mình sang nữa. Thế nhưng mà do người mẹ vợ đó bắt buộc không thể làm cái điều như vậy. Bằng mọi giá con phải bảo lãnh chồng con xa. Rồi chuyện như thế nào thì tính sau. Cái chớ trêu là cô ta nghe lời bảo lãnh người chồng sang và sống chung trong một gia đình với bố mẹ vợ. Và cô ta cũng sống chung ở đó với anh chàng người Mỹ đen kia. Và làm thủ tục ra tòa ly dị. Và sau khi ly dị dân sự thì đúng 1 năm sau ngày cưới, hơn kém 1 năm. Thì anh ta đã được tòa công bố là cuộc hôn nhân vô hiệu. Lý do là có người làm chứng ngay trong cái buổi tối cử hành hôn lễ đó, thì cô ta đã không chấp nhận có con với anh này. Tức là ngay từ đầu đã không muốn có con. Và như vậy hiểu sai mục đích của hôn nhân. Và chính việc không hiểu biết, không sống đúng mục đích hôn nhân, cho nên hôn nhân vô hiệu, tòa công bố hai người tự do. Và rồi thì khi mà cô ta có đứa con thứ hai với anh chàng da đen này đó, thì lúc bấy giờ mới đám cưới. Và tôi lại chớ trêu thay, cũng lại là người được tham dự cái đám cưới đó lần thứ hai. Trong đám cưới có khoảng hơn 10 cha đồng tế, bởi vì anh ta là đại chúng sinh, bạn của anh ta toàn là linh mục. Câu chuyện tôi chỉ muốn kể, giáo hội tuyên bố một cuộc hôn nhân vô hiệu dựa vào những cái thiếu sót, thiếu tự do, thiếu hiểu biết, hoặc là có những cái gì đó trục trặc. Hay là trong việc chứng hôn chẳng hạn, khi ông linh mục chứng hôn không có năng quyền đó. Thì cái cuộc hôn nhân đó, khi mà tòa án điều tra, người ta có thể công bố hôn nhân vô hiệu và hai người được tự do. Tuy nhiên trước khi tòa án công bố cuộc hôn nhân vô hiệu thì phải hiểu được rằng, vẫn phải hiểu rằng cuộc hôn nhân đó có hiệu lực, vẫn là có sợi dây hôn thú, Nếu như có sự tái hôn, nếu như có bất cứ một hành vi nào thì đều là hành vi ngoại tình hay ngoài hôn phối. Trước khi tòa án công bố thì phải suy luận rằng cuộc hôn nhân thành sự. Cho tới khi tòa án chính thức công bố cuộc hôn nhân vô hiệu thì lúc bấy giờ hai người mới tự do và có thể lập một khế ước hôn nhân khác. Do đó chúng ta có thể nói ở đây, cái đặc tính bất khả phân ly là điều mà giáo hội luôn luôn bảo toàn, gìn giữ. Giáo hội không bao giờ xâm phạm và không bao giờ coi nhẹ đặc tính này của đời sống hôn nhân. Tuy trong giáo hội chúng ta thấy những tình trạng có thể khác biệt nhau ở một số nơi, cụ thể như ở Việt Nam chúng ta thì khá khắt khe hơn, khó khăn hơn, kéo dài thời gian, tạo cơ hội để cho đôi bạn có thể hòa hợp, có thể giao hòa. Còn cái chuyện gọi là tuyên bố cuộc hôn nhân vô hiệu cũng có, nhưng thường là ít. So với một số nước, cụ thể như bên Mỹ, thì người ta rất dễ dàng công bố một cuộc hôn nhân vô hiệu. Và các bạn có thể nói là dễ dàng hơn trong cái việc điều tra và công bố như thế. Tôi nói ngay cả ở Việt Nam chúng ta thôi, ở ngay Sài Gòn và Xuân Lộc thì đã khác nhau rồi. Ở Sài Gòn, chúng ta xin để cử hành hôn phối cho một đôi hôn nhân khác đạo. Một anh chàng có đạo lấy một cô không có đạo, hoặc ngược lại, một cô có đạo lấy một anh không có đạo, thì Đức Hồng Y dễ dàng chuẩn trước. Nhưng ở các nơi khác, ví dụ Xuân Lộc, thì còn rất lâu, không dễ dàng gì. Tùy theo cái môi trường khác nhau, vì cái hoàn cảnh mục vụ mà các bậc chủ chăn có những sự khôn ngoan, có những sự sắp đặt như thế nào đó có lợi cho đoàn chiên của mình. Theo thống kê năm 1997 trên toàn nước Mỹ, và trong năm 1994 có 54.463 đôi hôn phối. 54.463 đôi hôn phối được tuyên bố là vô hiệu, chiếm 75% tổng số các cuộc hôn phối trên toàn giáo hội công giáo được tuyên bố là vô hiệu. Riêng nước Mỹ không. Và năm 1994, tôi có thống kê này hơi cũ nhưng mà tôi nói một con số như vậy, có lẽ ngày hôm nay thì còn nhiều hơn nữa. Riêng nước Mỹ không, chiếm 75% con số những cuộc hôn nhân được công bố vô hiệu trên toàn thế giới. Cách đây khoảng chừng 40 năm, trên toàn nước Mỹ chỉ có khoảng 328 đôi hôn phối bị coi là vô hiệu. 40 năm trước. Và bây giờ thì chúng ta thấy con số thống kê cách đây 10 năm rồi đó. Con số thống kê cách đây 10 năm thì đã là 54.463 đôi hôn phối. Sự kiện này khiến cho nhiều người cho rằng hôn phối được giải một cách dễ dàng ở Mỹ, trong khi đó tại Roma hay các nước khác thì dường như ngặt nghèo hơn. Cũng có thể là người ta đã lạm dụng cách này hay cách khác. Chính vì vậy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha đã mời 36 tổng giám mục đứng đầu các giáo tỉnh của Mỹ về tại Roma để nhóm họp bàn luận các cái vấn đề liên quan đến việc chuẩn trước hay là liên quan đến việc công bố vô hiệu các đôi hôn nhân. Ngoài ra, trong những năm gần đây, vào tháng 2 mỗi năm đó, khi tiếp kiến các thẩm phán đoàn của tòa thượng thẩm Rota ở Roma, thì Đức Thánh Cha cũng đã nhiều lần cảnh giác và nhắn nhủ các thẩm phán cũng như các viên chức của tòa án hôn phối của các giáo hội hãy tránh sự lạm dụng và những giải thích luật một cách quá rộng rãi đến độ dễ dàng công bố các cuộc hôn nhân vô hiệu. Một cơ quan của tòa thánh là tối cao pháp viện có nhiệm vụ giám sát để hoạt động của các tòa án của giáo hội nói chung và tòa án hôn phối nói riêng được tiến hành theo đúng luật lệ của giáo hội như đã được quy định trong Bộ Giáo luật hiện hành, điều 1445 triệt 3. Tòa án này còn có quyền lo cho việc điều hành công lý được thực thi một cách đúng đắn và nếu cần thì cảnh cáo người bào chữa hay những người đại diện. Điều thứ hai là gia hạn quyền của các tòa án. Và thứ ba, cổ võ và chuẩn nhận thành lập những tòa án được nói ở các khoản giáo luật khác như là 1423 hay 1439. Ở đây, điều chúng ta đang quan tâm và nói đến ở đây, giáo hội có cái quyền gì trên cái đặc tính hôn nhân bất khả phân ly? Thế thì giáo hội bảo vệ cái đặc tính đó. Và nếu như trong những trường hợp có công bố hôn nhân vô hiệu thì như vậy cũng không làm tổn thương đến đặc tính bất khả phân ly của hôn phối. Bởi vì cái điều đó không phải là quy định của giáo luật, của giáo hội, mà là ngay từ ban đầu trong kế hoạch của Thiên Chúa đã như thế. Đặc tính của hôn nhân là duy nhất và bất khả phân ly. Chúng ta có thể tạm dừng lại ở đây khi mà tìm hiểu về quyền bính của giáo hội đối với đặc tính bất khả phân ly này. Xin cảm ơn các bạn.